chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là khung thời gian của chương trình thời sự trên Cần Thơ FM 97,3 MHz. Thưa quý vị, tại hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai tổng kết nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 diễn ra hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế để bước vào kỷ nguyên mới và nâng cao đời sống của nhân dân.
Hơn 3.000 người tham gia chương trình đi bộ đồng hành vì người nghèo lần thứ 2 năm 2024 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức.
Thành phố Cần Thơ hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS 1 tháng 12 và Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2024.
Người dân Israel xuống đường biểu tình kêu gọi chính phủ đàm phán với phong trào Hamas nhằm trả tự do cho các con tin đang bị bắt giữ.
Đây là những nội dung đáng quan tâm trong 30 phút thời sự chiều nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 12 năm 2024. Cảm ơn quý vị và các bạn đã và đang đồng hành cùng Hồng Linh và Ngọc Diễm trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Lương Cường, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội. Về phía điểm cầu thành phố Cần Thơ có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, cán bộ chủ chốt các sở, ban ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ điểm cầu Trung ương ở Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, kết hợp trực tuyến đến 14.535 điểm cầu với hơn 1.300.000 cán bộ đảng viên tham dự.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày các nội dung chính trọng tâm việc triển khai tổng kết nghị quyết số 18 NQTV đúp của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn truyền đạt chuyên đề tháo gỡ những điểm nghẽn nút thắt về thể chế. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề báo cáo kinh tế xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế xã hội năm 2025.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ quan điểm hơn lúc nào hết và không thể chậm trễ hơn nữa. Đất nước đã đủ thế và lực, đã đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc. Đây cũng là thời điểm, thời cơ và là sự cấp thiết, là đòi hỏi tất yếu khách quan cho cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả.
Về nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 3 vấn đề cốt lõi. Đầu tiên là về kinh tế xã hội, Tổng Bí thư lưu ý phải đổi mới tư duy, cởi trói, quyết đoán, bứt phá và vượt lên chính mình. Đội ngũ cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần đặt lợi ích chung lên trên hết, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, đột phá, dũng cảm hy sinh để đất nước phát triển.
Vấn đề thứ hai liên quan đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội 14 của đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy các cấp là cần tập trung chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới theo đúng các nội dung đã được hướng dẫn, chuẩn bị thật tốt đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng được yêu cầu phát triển mới.
Vấn đề thứ ba mà Tổng Bí thư nhắc đến về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đây là vấn đề rất cấp bách, bắt buộc phải làm. Càng làm sớm càng có lợi cho dân, cho nước. Tổng Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành từ trung ương tới cơ sở phải xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện chủ trương này. Phải coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phổ biến hướng dẫn công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, trong đó nhấn mạnh các cấp các ngành, nhất là các cơ quan báo chí, tiếp tục tuyên truyền về nội dung của hội nghị sâu rộng hơn nữa, nhanh chóng đưa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương bằng hành động cụ thể, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình và có kết quả rõ ràng. Thưa quý vị, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, bứt phá, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc tổ chức triển khai nhanh chóng, kịp thời các luật, nghị quyết vừa được thông qua, khẩn trương quán triệt tinh thần đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật có hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong hệ thống chính trị và toàn dân. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi báo cáo tại Hội nghị Toàn quốc quán triệt triển khai tổng kết nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
Trong báo cáo với chủ đề Tháo gỡ những điểm nghẽn nút thắt thể chế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp và vừa bế mạc vào ngày 30 tháng 11. Tại kỳ họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 18 luật, xem xét thông qua 21 nghị quyết. Trong đó có 4 nghị quyết quy phạm pháp luật với tỷ lệ tán thành cao. Quốc hội cũng đã cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác. Trên tinh thần đổi mới, kỳ họp thứ 8 vừa qua đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tập trung cao độ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân. Tư duy và phương thức tiến hành công tác lập pháp cũng được đổi mới sâu sắc theo hướng các luật ngắn gọn, rõ ràng.
Đặc biệt Quốc hội đã cho phép sử dụng nguồn cắt giảm tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thuận cao về chủ trương xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý cho vấn đề mới, vấn đề mang tính chất thời đại như phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, chủ trương khởi động lại việc đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo đột phá cho phát triển những năm tiếp theo của đất nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thực tiễn của đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết. Nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian tới, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, bứt phá, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm như quán triệt nghiêm yêu cầu cấp bách của công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới, gắn chặt công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ, tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Trước hết là sự yêu thương của người đứng đầu tại từng cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai nhanh chóng, kịp thời các luật, nghị quyết vừa được thông qua, khẩn trương quán triệt tinh thần đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật có hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong hệ thống chính trị và toàn dân.
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt là cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động, đoàn kết thống nhất với sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2025, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13, chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, tạo tiền đề cho công cuộc đổi mới phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, tới đây Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống lãng phí trong Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Văn phòng Quốc hội, trong đó xác định 4 giải pháp trọng tâm bao gồm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên, hoàn thiện thể chế phòng chống lãng phí và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giải quyết triệt để các nguyên nhân dẫn đến lãng phí, xây dựng văn hóa tiết kiệm, coi thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên hàng ngày của mỗi cá nhân, tổ chức.
Tại thành phố Cần Thơ, sáng nay hơn 3.000 người đã tham gia chương trình đi bộ đồng hành vì người nghèo lần thứ 2 năm 2024 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức. Cùng tham gia chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên.
Bắt đầu từ rất sớm, hàng ngàn người đã có mặt tại công viên Lê Hữu Phước để chuẩn bị cho hành trình đi bộ đồng hành vì người nghèo, hưởng ứng phong trào thi đua, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Mỗi người tham gia không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn thể hiện sự quan tâm hướng về cộng đồng. Hàng ngàn bước chân cùng chung một tấm lòng đã tạo nên tinh thần vì cộng đồng mạnh mẽ. Bà Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân An và ông Hồ Giang Ngộ, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều nói:
đi bộ vì đồng hành vì người nghèo để mà giúp đỡ, có phần nào giúp đỡ cho người nghèo ở của thành phố mình. Thứ hai là về cái rèn luyện sức khỏe để mà đi để cho chị em phụ nữ rèn luyện sức khỏe của mình. Và đây là lần thứ hai thì bản thân cũng như chị em phụ nữ là lần thứ hai đi rồi. Thì cũng mong muốn là ban tổ chức thì năm nào mình cũng tổ chức cái ngày đồng hành này để tiếp tục ủng hộ cho người nghèo.
Mình đi như thế là mình đã vận động người dân hiểu biết cái chỗ mà khó khăn cho đối với các trẻ em nghèo. Bây giờ như vậy thì mình làm như thế này thì nó có sẽ tác dụng, nhưng mà mình phải làm tiếp tục chứ còn chưa dừng lại được. Cái đó là một điều kiện mà để xã hội nó phát triển.
Dưới sự chung tay góp sức của các đơn vị tài trợ, các tổ chức cá nhân cùng chăm lo cho người nghèo và các đối tượng gia đình chính sách, chương trình đi bộ đồng hành vì người nghèo hưởng ứng phong trào thi đua, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát lần thứ hai năm 2024 đã vận động quyên góp được trên 4 tỷ 200 triệu đồng. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao bảng tượng trưng 10 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho các hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố. Chị Dương Thị Minh Thuận, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, vui mừng nói:
hôm nay em được nhận nhà đại đoàn kết, em cũng rất vui. Em cảm ơn nhà nước, cộng đồng giúp đỡ cho em có một mái nhà che nắng, che mưa. Qua đây em cũng cố gắng em phát triển, kinh tế gia đình em được phát triển được ổn hơn, có điều kiện hơn.
Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đến nay 100% hộ nghèo đủ điều kiện xây dựng đã được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Trong đó, hộ nghèo, người dân tộc Khmer được ưu tiên triển khai trước. Qua đây, đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo được nâng lên rõ rệt, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng. Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, thông tin thêm:
qua các hoạt động như vậy, thì lãnh đạo thành phố như mặt trận muốn là đưa các chủ trương, đưa chính sách của Đảng, Nhà nước để mà gần gũi hơn đối với người dân. Từ đó là giúp cho các người dân, doanh nghiệp hiểu được về cái ý nghĩa của các hành động này. Từ đó là mọi người hưởng ứng và tiếp tay cùng với Đảng, Nhà nước như mặt trận để mà chăm lo cho người nghèo. Và chúng tôi thì hàng năm sẽ tổ chức cái hoạt động này. Cái xuyên suốt của một chương trình là vận động các nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, người khó khăn trên địa bàn thành phố để góp phần cho thành phố chúng ta nó ngày càng phát triển, thể hiện cái tình nhân ái, thể hiện cái sự quyết tâm của thành phố xây dựng thành phố chúng ta ngày càng văn minh hiện đại, để mà từ đó giúp cho đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo cùng hơn 3.000 người dân đi bộ và hoàn thành lộ trình dài khoảng 2,5 km từ công viên Lê Hữu Phước qua các tuyến đường 30 tháng 4, ngã ba Quang Trung, đại lộ Hòa Bình đến trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố về công viên Lê Hữu Phước.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự với các tin tức quan trọng khác. Tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển với sự đồng tài trợ của Aribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh. Đây là địa phương thứ 19 trong tổng số 28 tỉnh thành phố có biển được triển khai chương trình này.
Trà Vinh là một trong 8 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long có biển với bờ biển dài 65 km, sản lượng thủy hải sản khai thác hàng năm lên đến 70.000 tấn. Toàn tỉnh Trà Vinh hiện có 1.120 tàu cá đã đăng ký. Riêng xã Đông Hải, nơi được chọn tổ chức sự kiện, có 190 tàu cá chủ yếu là khai thác ven bờ. Tại chương trình lần này, ban tổ chức đã vận động các nhà tài trợ trao 100 phần quà cho các hộ ngư dân, mỗi phần trị giá khoảng 7 triệu đồng và trao tặng 25 suất học bổng, mỗi suất gồm 2 triệu đồng và một bộ dụng cụ học tập cho con em của các gia đình ngư dân hiếu học. Đây là hoạt động góp phần cùng địa phương chia sẻ khó khăn với bà con ngư dân và tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật pháp cho bà con khi ra ngư trường khai thác thủy hải sản. Trước đó, ban tổ chức đã đến thăm và tặng quà cho 3 gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết từ ngày 25 tháng 11 đã triển khai đồng loạt kế hoạch nâng cấp cải tạo, mở rộng các tuyến đường tỉnh để đảm bảo an toàn cho việc lưu thông trước, trong và sau Tết.
Với nguồn vốn trên 90 tỷ đồng từ ngân sách, Sở Giao thông Vận tải thành phố sẽ tiến hành nâng cấp, cải tạo, mở rộng, kết hợp lắp đặt hệ thống cống thoát nước, thảm nhựa mặt đường, đồng thời nâng cấp thay mới mặt cầu, dầm cầu từ sắt sang loại thép không gỉ. Năm nay có 6 tuyến đường tỉnh gồm 923, 920B, 919, 918, 926 và 921 sẽ được thực hiện các hạng mục này để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển hàng hóa và lưu thông đi lại trước, trong và sau Tết được an toàn hơn. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Sở Giao thông Vận tải cũng tập trung chỉ đạo cho cái cán bộ kỹ thuật của phòng chuyên môn tăng cường phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát, đôn đốc chỉ đạo cho nhà thầu thi công tập trung về nhân lực, máy móc, thiết bị cũng như là tranh thủ các cái nguồn vật tư để mà đẩy nhanh cái tiến độ, và cái công việc này phải thực hiện hoàn tất trong năm 2024. Bên cạnh đó thì việc đẩy nhanh tiến độ cũng phải đảm bảo các điều kiện về là chất lượng, vệ sinh môi trường cũng như là an toàn giao thông trong cái quá trình thi công.
Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Liên chi hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học Tim bẩm sinh từ chẩn đoán đến xử trí can thiệp. Với 200 đại biểu tham dự là các chuyên gia bác sĩ điều dưỡng đến từ các bệnh viện đa khoa, bệnh viện sản nhi tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Tại hội thảo khoa học năm nay có 10 bài báo cáo khoa học được trình bày như siêu âm tim thai phát hiện các bệnh tim bẩm sinh cần cấp cứu sơ sinh, tiếp cận chẩn đoán và can thiệp tim mạch trong điều trị bệnh tim bẩm sinh nguy kịch ở trẻ em, tiến bộ trong chẩn đoán tim bẩm sinh, kinh nghiệm triển khai can thiệp tim bẩm sinh của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ. Với mong muốn cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn cho nhân viên y tế trong lĩnh vực tim mạch nhi khoa, cũng như nâng cao hợp tác cùng các bệnh viện, các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, nhằm góp phần mang lại sự sống và tương lai tốt đẹp hơn cho các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh.
Cũng tại hội thảo, các đại biểu còn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong can thiệp các bệnh lý tim bẩm sinh thông qua 4 ca phẫu thuật thông tim can thiệp được truyền trực tiếp từ phòng mổ đến hội trường tại bệnh viện. Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ phối hợp với cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS và Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2024 với chủ đề Công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng chống HIV/AIDS hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Hoạt động hưởng ứng này nhằm nâng cao nhận thức về nạn dịch AIDS do việc lây nhiễm HIV và để tưởng nhớ các nạn nhân đã tử vong vì HIV/AIDS, ghi nhận của phóng viên Nguyên Dân.
Theo đó, thành phố Cần Thơ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và cung cấp các dịch vụ toàn diện về phòng chống HIV/AIDS, dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát hiện HIV, điều trị sớm HIV/AIDS và đảm bảo việc tham gia bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, hướng tới tăng tiếp cận dịch vụ về phòng chống HIV/AIDS cho người dân. Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ phát hiện 233 người nhiễm HIV, lũy kế số người nhiễm HIV toàn thành phố lên 7.732 người, trong đó có 2.782 người tử vong, 4.950 người nhiễm HIV còn sống. Ông Nguyễn Thanh Hòa, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện Ma túy thành phố Cần Thơ cho biết.
Hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV với chủ đề công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng chống HIV hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, được sự thu hút tham gia của tất cả người cai nghiện cũng như viên chức ở đây, để qua đó để nhằm tuyên truyền lan tỏa những cái thông điệp, những hoạt động, những cái kiến thức cơ bản để giúp mọi người để hiểu và trang bị cho mình để tự phòng ngừa, bảo vệ mình và cũng như bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.
Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay, cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới liên quan đến phòng chống HIV/AIDS, tổ chức văn nghệ, thi diễn tiểu phẩm, tìm hiểu kiến thức và biểu diễn thời trang tuyên truyền và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS. Hiện tại, cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ đang quản lý 805 người cai nghiện của thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Qua tầm soát, xét nghiệm, phát hiện 3 trường hợp dương tính với HIV. Các trường hợp trên được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ tư vấn điều trị sớm về các vấn đề có liên quan để phòng ngừa bệnh HIV/AIDS. Đây là chia sẻ của những người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ.
Ở ngoài ăn chơi quá vậy. Khi mình không có kiềm chế được, vô đây thì mình thấy tốt hơn ở ngoài rất nhiều. Nhất là mình không có tiếp xúc với bạn bè xấu. Ở thứ hai, vô đây mình ngoài xài tiền quá, hôm nay thấy đồng tiền rất là có giá trị. Rồi với nhà cân kiều quá thì vô đây mình làm lao động mình thấy nó quý hơn, có sức khỏe hơn. Sau khi cai nghiện này về, em làm lại cuộc đời, rồi tiếp giúp gia đình. Công chuyện nhiều lắm, rồi em cũng cố gắng làm lại cuộc đời, làm gương cho mấy đứa nhỏ nữa.
Lúc đầu thì mình sử dụng là cũng bình thường thôi, nhưng mà thời gian dài thì nó không còn gì nữa. Cái não bộ của mình thì nó cũng bị kém hơn, mình dễ quên hay là mình khó ngủ nữa. Nhắn nhủ các bạn trẻ là chúng ta không nên sử dụng ma túy dù chỉ một lần. Khi mà em trở về tái hòa nhập cộng đồng, em sẽ cố gắng làm một công dân tốt để mình bắt đầu lại.
Với tinh thần sôi nổi, nhiệt tình, các học viên đã hoàn thành các nội dung thi. Kết quả, ban tổ chức đã trao thưởng các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội xuất sắc trong các phần thi, thi diễn tiểu phẩm, thi tìm hiểu kiến thức và biểu diễn thời trang tuyên truyền, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS tại cơ sở. Dịp này, cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ trao quyết định giảm thời gian chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc cho 15 người cai nghiện có thành tích tốt trong học tập, lao động trị liệu, điều trị nghiện ma túy tại cơ sở trở về với cuộc sống thường ngày, rũ bỏ con đường ma túy để làm lại cuộc sống mới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM 97,3 MHz. Tiếp theo đây là các tin tức đáng quan tâm. Chiều nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ tổ chức lễ thành lập Hội đồng trẻ em thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023-2027.
Hội đồng trẻ em thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023-2027 có 55 thiếu nhi tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức tốt, học lực giỏi hoặc xuất sắc, có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình tốt và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Ban tham vấn Hội đồng trẻ em thành phố gồm các đồng chí trong Hội đồng đội thành phố, Hội đồng đội các quận, huyện. Trong các cuộc họp, ban tham vấn sẽ mời đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể và các cá nhân, tổ chức xã hội liên quan đến lĩnh vực trẻ em cùng dự.
Việc thành lập Hội đồng trẻ em nhằm tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em toàn thành phố trong việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em. Đây còn là sự kiện có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em để bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của các em đến các cấp lãnh đạo về những vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa phương. Hội đồng trẻ em sẽ tổ chức họp ít nhất một năm một lần.
Sau lễ khai mạc, các thiếu nhi Hội đồng trẻ em tham gia tập huấn cập nhật những nội dung cơ bản về luật trẻ em, chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tìm hiểu về mô hình Hội đồng trẻ em, trang bị kỹ năng làm việc nhóm.
Sáng nay tại công viên Sông Hậu diễn ra sơ duyệt lễ bế mạc chương trình tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 với chủ đề Tinh hoa miền sông nước.
Lễ bế mạc với hai phần, phần 1 có nội dung sắc màu phù sa, phần 2 Cửu Long Dương Bình. Thông qua chương trình giới thiệu quảng bá những nét đẹp văn hóa đặc trưng độc đáo, các địa danh du lịch nổi tiếng hấp dẫn về vùng đất và con người thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát huy vai trò liên kết vùng trong kết nối giao thông, thương mại, văn hóa du lịch nhằm lan tỏa sự liên kết tổng thể trên nhiều lĩnh vực giữa thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long theo hướng bền vững cùng phát triển. Với thời lượng 70 phút, chương trình có sự tham gia của các ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh và nhà hát Tây Đô như ca sĩ Isaac, nhóm The Prim, Như Ý, Hoàng Nghi.
Tại buổi sơ duyệt, Hội đồng nghệ thuật đề nghị nên quán đổi vị trí một số tiết mục cho phù hợp, bổ sung thêm hình ảnh minh họa ở màn hình LED. Mối nối giữa các tiết mục ca múa cần nhịp nhàng chặt chẽ, trang phục nhóm vũ đạo cần nổi bật và trẻ trung hơn. Chương trình lễ bế mạc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối thứ Hai, ngày 2 tháng 12 năm 2024 tại Công viên Sông Hậu và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại là thông tin thế giới. Lực lượng không quân Israel vừa tấn công các cơ sở quân sự ở Syria gần biên giới với Liban. Israel cáo buộc các cơ sở quân sự này được sử dụng để phục vụ cho mục đích buôn lậu vũ khí cho phong trào Hezbollah có trụ sở tại Liban, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện tại.
Kể từ khi xung đột Israel-Hezbollah leo thang mạnh vào cuối tháng 9 năm 2024, lực lượng của Tel Aviv đã thường xuyên tiến hành các cuộc không kích tại khu vực biên giới Syria giáp với Liban, cũng như các khu vực ở thủ đô Damascus của Syria. Thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hezbollah có hiệu lực từ ngày 27 tháng 11. Nội dung thỏa thuận bao gồm việc rút quân đội Israel khỏi Liban trong vòng 60 ngày, đồng thời quân đội Liban sẽ tiếp quản quyền kiểm soát miền nam nước này, trong khi Hezbollah sẽ di dời lực lượng về phía bắc sông Litani.
Hàng ngàn người dân Israel đã xuống đường biểu tình tại Tel Aviv, kêu gọi chính phủ đàm phán với phong trào Hamas nhằm trả tự do cho các con tin đang bị bắt giữ. Cuộc biểu tình diễn ra khi một phái đoàn cấp cao của phong trào Hamas đã đến Cairo để thảo luận về những đề xuất ngừng bắn ở dãy Gaza, tiếp sau các cuộc đàm phán giữa Ai Cập và Israel tại Tel Aviv.
Lời kêu gọi thẫn thiết của các gia đình, các con tin được đưa ra khi vào ngày 30 tháng 11, một phái đoàn cấp cao Hamas đã đến Cairo để hội đàm với các quan chức nước này về đề xuất ngừng bắn tại Gaza. Đề xuất mới nhất bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 20 đến 30 ngày. Theo đó, Hamas sẽ phải thông báo danh tính và vị trí của khoảng 100 con tin Israel mà lực lượng này vẫn đang giam giữ. Đổi lại, Israel sẽ thông báo tên tuổi và tội trạng của những người Palestine đang bị giam giữ ở Israel. Những người này sẽ được Tel Aviv phóng thích để đổi lấy các con tin Israel sau khi các bên liên quan đạt được thỏa thuận.
Trong giai đoạn ngừng bắn ban đầu, thuốc men và các dịch vụ y tế sẽ được cung cấp cho các con tin, trong khi viện trợ nhân đạo cũng sẽ được đưa đến Gaza. Đề xuất mới cũng quy định trong giai đoạn ngừng bắn ban đầu, những người Palestine phải di dời do cuộc chiến kéo dài 13 tháng ở Gaza sẽ được phép trở về nhà. Cuộc hội đàm sẽ tiếp tục diễn ra cho đến sáng mai. Hiện không rõ Hamas và Israel có chấp nhận kế hoạch mới nhất của Ai Cập hay không. Thưa quý vị, Trung Quốc vừa hòa lưới điện thành công tổ máy số 1 của nhà máy điện hạt nhân Chương Châu của tỉnh Phúc Kiến. Đây là bước tiến quan trọng trong việc phát triển công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ 3, Hoa Long 1, do nước này tự thiết kế và sở hữu quyền trí tuệ độc lập.
Tổ máy số 1 tại nhà máy Chương Châu vận hành ổn định, các chỉ số kỹ thuật đáp ứng đầy đủ yêu cầu thiết kế. Lò phản ứng Hoa Long 1 có tuổi thọ thiết kế 60 năm, được trang bị hệ thống an toàn chủ động và thụ động, công nghệ ngăn chặn hai lớp, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cao nhất trên thế giới. Khi hoàn thiện, toàn bộ 6 tổ máy của dự án Chương Châu dự kiến tạo ra hơn 58 kWh một năm. Hiện Trung Quốc đang xây dựng và vận hành 33 tổ máy điện hạt nhân Hoa Long 1, dẫn đầu thế giới về số lượng tổ máy, khẳng định vị thế của công nghệ điện hạt nhân nước này. Trung bình mỗi tổ máy Hoa Long 1 tạo ra khoảng 10 tỷ kWh điện một năm, đáp ứng nhu cầu của khoảng 1 triệu người tại các quốc gia phát triển vừa phải. Đồng thời, mỗi tổ máy giúp giảm 3,12 triệu tấn than tiêu thụ và 8,16 triệu tấn khí thải carbon dioxide, tương đương với việc trồng thêm hơn 70 triệu cây xanh.
Việc đưa toàn bộ 6 tổ máy của dự án Chương Châu vào hoạt động sẽ không chỉ thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi xanh carbon thấp của Trung Quốc mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế chất lượng cao tại tỉnh Phúc Kiến. Thưa quý vị và các bạn, đợt tuyết lớn đầu tiên của mùa đông đang đe dọa đến cuộc sống của người dân ở các thị trấn tại New York, Mỹ. Chính quyền các hạt ở miền Bắc bang New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi chuẩn bị đối phó với một trận bão tuyết lớn vốn đã trút lượng tuyết dày tới 60cm xuống vùng Trung Tây và dự báo sẽ còn tích tụ thêm cho đến cuối tuần này.
Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết 11 hạt trong khu vực đang trong tình trạng khẩn cấp khi nhiều khu dân cư đã chứng kiến tuyết rơi quá dày. Tuyết rơi dày lên tới 120-180cm ở Watertown và các khu vực xung quanh hồ Ontario. Những đợt tuyết dày đặc cũng xuất hiện dọc theo hồ Erie và phía nam Buffalo, đặc biệt ở những khu vực nổi tiếng với hiệu ứng hồ. Theo văn phòng thống đốc bang New York, đợt tuyết lần này do hiệu ứng hồ gây ra và sẽ tiếp diễn đến ngày mai 2 tháng 12. Lượng tuyết rơi dày nhất xuất hiện vào sáng sớm nay theo giờ địa phương, tập trung ở khu vực quanh Watertown, bang New York. Tuyết có thể dày từ 90cm đến 1,5m, trở thành khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuối tuần này.
Còn tại Thái Lan, tình trạng lũ lụt do mưa lớn trong nhiều ngày qua ở một số tỉnh miền nam của nước này khiến 9 người thiệt mạng và hơn 13.000 người khác phải đi sơ tán. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.